Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cả buổi chiều hôm đó, sự thắc mắc của Trọng Khang ngày một dâng đầy. Vừa cắm mặt vào những hợp đồng của khách hàng, gương mặt của Hoàng Ngân liền xuất hiện trong tâm trí. Một cô gái hung dữ, kiêu ngạo. Một cô gái vẻ ngoài ăn chơi phù phiếm thì không thấy có bất cứ ưu điểm nào. Một cô gái đeo đuổi mình như Sam, sau một lần bị chấn thương liền giống như một người hoàn toàn khác. Anh bây giờ thực sự không thể hiểu nổi Tăng Hoàng Ngân. Điều đó khiến Trọng Khang khó chịu, thử gọi điện cho con Cam. Này Cam, cậu muốn hỏi mày một chuyện.
Dạ, chuyện gì vậy cậu?
Chuyện cậu hỏi mày tuyệt đối không được kể với cô Ngân, nếu không thì mày biết tay với cậu đấy.
Dạ dạ em biết rồi.
Cô Ngân nhà mày trước kia có năng khiếu nghệ thuật gì không?
Dạ, cậu hỏi vậy là sao ạ?
Cậu hỏi thì mày cứ trả lời đi.
Dạ, dạ không thưa cậu.
Nghe con Cam khẳng định như vậy là đủ. Khang cười thầm trong bụng. Không có tài cán gì mà cũng hùng hùng hổ hổ. Tôi chống mắt lên mà xem, để còn cười vào cái mặt không biết trời cao đất dày của cô. Loay hoay đủ thứ việc cũng hết ngày. Trước khi về nhà, Khang còn gọi cho Chi dặn dò thắm thiết. Chúc cho buổi công chiếu phim của em thành công tốt đẹp, doanh thu phòng vé lập kỷ lục nhé.
Cảm ơn tình yêu nhiều.
Bữa cơm chiều hôm đó vẫn đủ mặt bốn người. Ông Quốc Hiền Từ cười nói, ông thấy sức khỏe của cháu dâu hôm nay cũng đã tốt nhiều rồi, thôi thì ông cũng yên tâm lo công chuyện riêng. Nhưng mà thằng Kha cũng không được lơ là chăm sóc vợ đâu đấy. Nếu để ông bất ngờ về nhà mà thấy cháu dâu không tốt ấy, chứ có trách ông. Cứ tưởng Hoàng Ngân sẽ hùa theo ông như mọi khi, lên mặt với mình, không ngờ cô lại đỡ lời. Ông đừng quá lo, không có chuyện đó đâu ạ. Mọi người lại tập trung ăn uống. Lâu lâu bà Minh lại nói với ba chồng hoặc con trai vài câu. Khang cũng chỉ nói chuyện với ông nội và mẹ. Có mỗi Ngân im lặng ăn hết bữa rồi xin phép về phòng trước. Khi Khang vào phòng ngủ, trên tay là hai tờ thỏa thuận đã được in sẵn. Chờ Ngân ký tên nữa thôi là mỗi người giữ một bản. Cô gái nhỏ cẩn thận rà soát kỹ nội dung trong hai tờ giấy, đúng như những gì đã bàn thảo với đặt bút ký vào. Mọi chuyện xong xuôi, chỗ ai người đấy nằm, việc ai người đấy làm. Trọng Khang lướt tin tức, cập nhật tình hình buổi công chiếu phim mới của người thương, trong khi Ngân thì đăng nhập vào Facebook, xem thử cuộc sống của Kiều Ninh bây giờ thế nào. Đập vào mắt của cô là dòng trạng thái sặc mùi giả tạo. Ba với chị hãy yên nghỉ nhé, con đường đó con đã sắp bước vào rồi. Xin hai người hãy phù hộ cho con nhanh chóng chạm tới thành công. Cô đoán không sai mà. Bà Hằng kia quỷ kế đa đoan, sớm muộn gì bà ta cũng có cách luồn lách đưa con Ninh bước vào giới nghệ sĩ. Từ từ đã, bà ta còn một khoản nợ khá lớn. Vậy thì mụ đã giải quyết xong chưa? Nếu rồi thì giải quyết bằng cách nào? Nghĩ tới điều này, Ngân liền tra cứu một dịch vụ thám tử. Thấy số điện thoại, cô cầm máy bước ra ban công. Trọng Khang đang nằm dài nơi sofa, thấy thân ảnh vợ hờ lấp lấp ló ló như có chuyện muốn che giấu thì khẽ nhíu mày. Suy đoán của anh không sai mà, nhất định là có nhân tình mới rồi đây. Một khoảnh khắc này không hiểu sao Khang lại tò mò đến kỳ lạ. Đứng dậy tiến đến gần ban công, anh loáng thoáng nghe Ngân nói.
Được, mà tôi sẽ chuyển tiền cho anh.
Khang còn đang ngóng xem Ngân sẽ nói thêm điều gì, Ngân đã bước vào cáo gắt.
Anh ra đây làm gì?
Tôi muốn hút thuốc, không được sao?
Nếu muốn hút thì đóng cửa lại, đừng để tôi phải nghe cái mùi chết tiệt đó.
Nói xong Ngân vào thẳng phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Ngày mai là có thể nhận kết quả từ thám tử rồi. Mà lúc này Trọng Khang ở ngoài ban công không hề hút thuốc như lời vừa nói. Anh đang âm thầm khinh bỉ Hoàng Ngân nhiều hơn. Thì ra cô ta lại trác táng tới mức bao nhiêu đàn ông ở bên ngoài sao? Thỏa thuận lăng xê cô ta rốt cuộc có phải là sai lầm hay không? Tại sao người vợ hờ này lại vô sỉ đến như vậy? Ngay cả một cái móng chân của Thủy Chi cô ta còn không xứng. Thế mà không hiểu sao ông nội lại khen ngợi cô ta trưởng thành, lại ép buộc mình phải lo lắng,
chăm sóc cô ta thật tốt. Cái đồ bẩn thỉu ấy thực sự không xứng để anh yêu thương. Trọng Khang ôm sự khinh ghét vợ hờ đi vào giấc. Buổi sáng ngày mới không có ông nội nên anh cũng chẳng cần giả vờ giả vịt vợ chồng nồng thắm làm gì. Hôm nay anh không đến công ty bất động sản mà bảo tài xế chở mình đến thẳng cánh buồm Việt gặp Thủy Chi yêu dấu của lòng mình. Khang hoàn toàn không nhớ đến cuộc hẹn ngày hôm trước, bảo Hoàng Ngân đến đây thử giọng. 9 giờ Ngân đã có mặt, trong bộ váy hoa giản đơn thanh thoát, rất khác với phong cách hở hang khoe ngực khoe đùi trước kia. Minh Quân đã được sếp lớn dặn dò từ trước, liền đưa Ngân vào phòng tập của công ty để quản lý chuyên môn thử giọng. Anh ta còn cẩn thận nhắn cho Khang về sự có mặt của Ngân. Lúc bấy giờ, Trọng Khang đang vui vẻ bên người thương, biết vợ hờ đến thì sự cao hứng hao hết một nửa, định bụng nói, mà kệ cô ta. Nhưng rồi cuối cùng ý nghĩ muốn nhìn nhận mắt để cười nhạo sự vô dụng của Ngân lại chiếm lĩnh. Anh nhếch môi rủ rê Thủy Chi. Chúng ta đi, nhìn sản phẩm thất bại của ngành giải trí thế nào đây? Anh nói cái gì em không hiểu, cứ đi rồi biết. Thủy Chi đặt cuốn kịch bản trong tay lên bàn, lò dò bước theo Khang. Ở bên ngoài, hai người đều thận trọng giữ kín quan hệ hẹn hò, không để cho báo chí khai thác, sợ đến tai của ông nội sẽ có chuyện phiền phức. Lúc Khang và Chi bước vào, Hoàng Ngân vừa bước lên sân khấu, quản lý chuyên môn Gia Huy hỏi Ngân. Cô muốn hát thử ca khúc nào? Dạ, bài Tiếng Đàn Ta Lư. Gia Huy tròn mắt kinh ngạc, những người trẻ thế này sẽ thường chọn ca khúc sôi động, thịnh hành hiện nay. Sao người này lại liều lĩnh chọn ca khúc cũ, lại còn có độ khó cực cao nữa chứ? Mà ở phía sau lưng Huy, nụ cười chế giễu của Khang lại càng thêm sâu. Đúng là không biết lượng sức, bài hát tông cao thế này mà đòi hát sao? Ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp còn ngán nữa là cái thứ ất ơ thế này. Gia Huy thận trọng xác nhận lại một lần nữa. Bài hát rất khó đó, lên tông rất cao. Cô chắc chắn để hát được không? Hay là đổi đi? Dạ không, tôi thích bài đó. Thần thái Hoàng Ngân kiên định, mặc kệ sự dè biểu của người nào đó. Thủy Chi lúc này nhìn rõ cô gái trước mặt thì len lén huých tay với Khang, nhỏ giọng hỏi. Vợ anh muốn làm gì thế? Cô ta ấy à, muốn làm ngôi sao? Nhưng mà anh nghĩ giỏi lắm cũng chỉ là sao xẹt. Thủy Chi không nói gì cả, nghiêm túc lắng nghe vợ của ai đó cất giọng hát. Tiếng nhạc vang lên, Hoàng Ngân bắt đầu hòa nhịp cảm xúc với giai điệu của vùng cao. Đi chiến trường, gùi trên vai nặng trĩu, đàn ta lư em cất tiếng ca vui cùng núi rừng, mừng thắng trận quê em. Từ trên đỉnh núi cao chót vót, thánh thót nhịp nhàng, vang lời ca em theo nhịp bước quân đi. Gia Vi ban đầu còn hồ nghi, đến khi tiếng ca du dương trầm bổng lọt vào tai, anh ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ngay cả người vốn xem thường Hoàn Ngân là sao xẹt, giờ nghe cô hát tông cao vút mà mắt tròn mắt dẹt ngỡ ngàng. Ngay cả Thủy Chi cũng phải âm thầm tán thưởng. Cô say sưa hát tròn vành rõ chữ, kết thúc phần thử giọng một cách hoàn mỹ. Đến khi giai điệu dứt hẳn, ba người phía dưới mới hồi thần lại. Thủy Chi, Minh Quân và Gia Huy lịch sự vỗ tay khích lệ. Ngân hơi cúi đầu đáp lại mấy người nọ rồi bước xuống sân khấu, tiến tới chỗ của Gia Huy. Anh ta lên tiếng trước. Không ngờ chất giọng của cô lại hay đến như vậy. Cảm ơn ạ. Tôi nghe sếp bảo là cô còn muốn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Vừa hay công ty đang có bộ phim đang chiếu diễn viên phụ đấy. Cô muốn thử không? Vâng, tôi muốn. Tôi đưa cho cô kịch bản nhé. Cô về nghiên cứu nhân vật. Ngày mai đến đây thử vai cho đạo diễn xem thử. Dạ vâng. Chờ tôi một chút. Thế là Gia Huy quay lưng đi lấy tập kịch bản. Khi anh ta quay lại, Thủy Chi trông thấy phần bìa có chữ Chuyện Tấm Cám 4.0, tức là bộ phim mình đang nghiên cứu ban nãy. Kịch bản kia Chi không thích cho lắm, nhưng chẳng hiểu sao ở thời khắc này cô lại cảm thấy có chút hứng thú ấy nhỉ. Chi bỗng nhiên mong chờ được xem kết quả vòng thử vai của Ngân ngày mai, lấy rút điện thoại nhắn qua Zalo cho trợ lý thêm vào lịch nhắc việc của mình. Nếu mà Ngân giành được vai diễn bộ phim này, Thủy Chi nhất định là sẽ tham gia. Phía bên này, con người trong lòng thầm nổi lên sự cạnh tranh vì bản tính tự tin kiêu hãnh. Phía bên kia, cô gái nhỏ vừa nhận kịch bản, lòng bàn tay nắm chặt, ánh mắt lóe lên một tia xúc động kỳ lạ. Đúng thật là ý trời, ngay cả kịch bản cũng xoáy vào nỗi đau của cô. Nghe cái tên cũng muốn biết là chuyện mẹ ghẻ con chồng đó thôi. Ngân cười lạnh, càng đau thì phải càng cố, muốn đè bẹp đối thủ thì mình nhất định phải mạnh, phải cao hơn họ thôi. Gia Huy thấy Hoàng Ngân chú tâm, cảm thấy hài lòng lên tiếng. Cô về chuẩn bị cho tốt nhé. Câu nói của Huy kéo cô về thực tại, cô dịu dàng đáp. Vâng, vậy xin phép anh, em về. Hoàng Ngân đi thẳng, hoàn toàn không để Trọng Khang vào mắt. Thủy Chi ở bên cạnh thật sự là bất ngờ. Ít ra cô ấy cũng nên qua chào chồng mình một tiếng, không phải hay sao? Về phần Gia Huy, vốn dĩ không biết mối quan hệ vợ chồng của sếp lớn và Ngân, anh ta thẳng thắn đưa ra nhận xét với Khang. Cô gái này có chất giọng rất là đặc biệt đấy, nếu mà được đào tạo chắc chắn là trong tương lai sẽ tiến xa đấy thưa sếp. Thủy Chi chen lời. Đúng là hát hay, nhưng liệu có quá lời không anh Huy? Không quá đâu. Thần thái cô ấy có điểm gì đó thu hút, khiến tôi cảm thấy vô cùng tò mò. Tôi muốn biết ngoài ca hát ra thì tố chất nghệ sĩ nào còn có trong cô ấy. Không biết là Gia Huy nhìn ra điều gì từ Ngân lại có thể thốt ra những lời có cánh đến vậy. Đến bản thân Trọng Khang vừa rồi cũng ngỡ ngàng với một Tăng Hoàng Ngân ở trên sân khấu. Đôi mắt kia đầy tự tin, vừa rồi cũng ngỡ ngàng với một Tăng Hoàng Ngân. Trang phục giản dị, nền nã, làm toát lên vẻ đẹp thanh tú, rất riêng, dù Ngân không hề trang điểm. Khang cứ ngỡ sẽ nhìn thấy trò cười là một màn trình diễn tệ hại. Không tin được cô ta lại chót lọt tiến tới vòng thử thách thứ hai. Bởi thử vai ngày mai, liệu cô ta còn đem đến bất ngờ nào nữa không đây? Đối với Khang lúc này, Hoàng Ngân đúng là một dấu hỏi lớn. Buổi chiều hôm đó, Trọng Khang về nhà với gương mặt hầm hầm, trông thấy con cam trong nhà bếp, anh liền gườm giọng với nó. Mày nói thật đi, rốt cuộc là cô nhà mày có năng khiếu nghệ thuật gì không? Dạ không, chắc chắn là không thưa cậu. Hàng mày của Khang cau lại, tỏa ra vẻ nguy hiểm. Mày nói láo, mày với cô mày có âm mưu gì? Cô nói như vậy là sao ạ? Em không có hiểu. Lại còn giả vờ giả vịt sao? Ta biết hết rồi. Cậu ơi, em ngu dốt. Là chuyện gì chứ, cô phải nói rõ cho em chứ ạ? Biến đi. Khang nói xong liền bước thẳng lên phòng. Lúc bấy giờ Hoàng Ngân đang chăm chú nghiên cứu tập kịch bản. Vai diễn của Ngân chỉ là một nhân vật xuất hiện ở vài cảnh quay. Bạn chí cốt của Cám, nhân vật đó tất nhiên là cũng là phản diện. Ngân biết đây không chỉ là điều kiện đầu tiên của cô, mà còn là thử thách đối với bản thân nữa. Cơ hội quý giá để có thể thuận lợi tiến vào showbiz nên buộc phải thành công. Cô không cho phép mình thất bại lần này. Cô gái nhỏ tập trung đến nỗi không nghe thấy tiếng động của người đi vào. Trọng Khang cứng kiến cảnh tượng này, không kiềm chế được mà buông một câu mai mỉa. Diễn xuất là sở trường của cô rồi, cần gì phải đầu tư kỹ lưỡng thế sao? Hoàng Ngân nghe tiếng cũng không ngẩng đầu lên, chất giọng thờ ơ như có như không mà lại hàm ý đáp trả sắc bén. Ông nội không có ở nhà, đang tưởng một mình một cõi yên tĩnh thoải mái. Ái chà, giờ này mà chó nhà ai còn inh ỏi thế kia. Vốn dĩ không hề có tiếng chó sủa, đây chính là chửi xéo Khang. Anh tức lộn ruột, chỉ tay vào Hoàng Ngân mà gầm lên. Cô... Khang chưa kịp mắng, Ngân đã nhanh miệng nói trước. Hiện tại, Lanh đang trái với điều khoản trong thỏa thuận đấy. Tôi có nên hiểu là anh yêu tôi rồi không? Một câu này hoàn toàn Trọng Khang điên tiết tận nóc, cầu có đáp. Mơ tưởng hả? Trong mắt tôi cô là cái thá gì chứ? Tôi ngày ngày cầu trời khấn Phật cho 2 năm nhanh chóng qua, để không phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét bẩn thỉu của cô đó. Nói xong Trọng Khang hằn học đóng sầm cửa. Quang cho Ngân một bóng lưng ngạo nghễ. Cô gái nhỏ nào có quan tâm những điều vô nghĩa như thế, lại chú tâm phân tích tâm lý nhân vật, hóa thân vào vai diễn. Cô đứng trước gương, điều chỉnh cơ mặt tà ác hệt như lúc Kiều Ninh lật mặt với mình, chất giọng cười cợt âm hiểu nói theo lời thoại. Gương mặt có phần đơn giản quá, trang điểm một chút trông mới xinh, em gái ơi. Dứt lời là tiếng cười man dại, ánh mắt đen đặc mà bất cứ ai trông thấy cũng phải thất kinh. Hoàng Ngân tập dượt thêm vài phân đoạn nữa, đến gần 2 giờ sáng mới yên tâm đi ngủ. Còn Khang sau khi ôm cục tức sang phòng khác, anh phải tìm đến thanh âm ngọt ngào êm tai của người nào đó để tinh thần thư thái trở lại. Thủy Chi thường ngày tinh ý sắc sảo, sao không nghe ra sự khác lạ trong cảm xúc của người yêu, liền thủ thỉ. Vợ anh lại chọc giận anh nữa đấy à? Không phải vợ. Ừ thì không phải, nhưng mà là chuyện gì, nói cho em nghe đi. Chẳng có gì, chỉ là chán ghét cái bộ mặt kiêu căng tự phụ của cô ta mà thôi. Thủy Chi được thể hỏi sâu. Cô ấy tập tành thế nào? Cô tổ chức nghệ sĩ như anh Huy nói không anh? Anh không biết, mặc kệ. Dù có là gì, chắc chắn là không thể so sánh với em. Thôi được rồi, đừng có tức giận mà ảnh hưởng đến giấc ngủ nhá. Em không có muốn anh mệt đâu. Anh yêu ạ? Anh biết rồi, em cũng ngủ đi, yêu em. Chúc anh yêu ngủ ngon. Kèm theo đó là 3 nụ hôn gió khiến Trọng Khang phì cười. Thứ chưa đặt điện thoại xuống, trong sóng mắt ấy vẫn có điều ngẫm nghĩ. Vai diễn của Hoàng Ngân cô cũng biết, chỉ là phụ của phụ, tính ra là cực kỳ mờ nhạt. Chẳng hiểu sao trong lòng Thủy Chi lại hoang hoải một nỗi lo vô cớ, dự cảm có điều gì đó không hề tốt. Qua một lúc ngơ ngẩn, tầm nhìn của Chi rơi vào tập kịch bản trên bàn trang điểm. Cô bước đến cầm lấy mang về giường, nghiền ngẫm hết một loạt các tuyến nhân vật bên trong, tận gần sáng mới chợp mắt được một chút. Không ngờ Chi vẫn tò mò về năng lực của Ngân đến mức không cần chờ báo thức, cô đã thức dậy. Trang phục Chi chọn khá là đơn giản nhưng mà không kém phần thanh lịch. Phù rất khéo với phụ kiện, trang sức trẻ trung, tươi mới, thật sự là thu hút mọi ánh nhìn. Lúc Thủy Chi đến cánh buồm Việt, Hoàng Ngân đã có mặt ở đó, vẫn dán mắt vào tập kịch bản. Trong phòng tập đã có đạo diễn, giám đốc phòng quan hệ công chúng Minh Quân và quản lý chuyên môn Gia Huy. Chi nhìn quanh quất một lượt, không thấy có Trọng Khang thì cảm thấy rất hài lòng. Đang điện thoại hỏi thăm tình yêu đầu ngày, đã nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc văng vẳng ở rất gần. Chi đưa cặp mắt theo nơi phát ra âm thanh, trông thấy Khang kín đáo đưa bàn tay lên ra hiệu với mình. Đúng là chẳng có gì cả, cơ mà một cảm giác hụt hẫng, lặng lẽ len vào trái tim của cô, gai gai ngứa ngứa khôn tả. Minh Quân thấy sếp lớn đã đến, liền nói ngay với đạo diễn bắt đầu buổi thử vai. Gia Huy bước đến hỏi Hoàng Ngân một lần nữa. Cô đã sẵn sàng chưa? Có hộp gì không?
Dạ có, nhưng em sẽ cố gắng làm tốt.
Khẩu khí của cô rất là điềm đạm, tử tế, thể hiện rõ quyết tâm. Điều này Gia Huy không còn lạ gì nữa. Thế mà đối với Ngân, anh lại đặc biệt có thiện cảm, nở ra một nụ cười khích lệ. Chúc cô may mắn.
Vâng, cảm ơn anh.
Cô đáp lại sự tốt bụng của người đối diện bằng một nụ cười đàm tiếu trong veo, tỏa nắng, khiến Gia Huy trong một khoảnh khắc nào đó thấy tim của mình loạn đi một nhịp. Mở phía bên kia, có người nào đó đứng cạnh người yêu mà gương mặt dường như nổi lên mấy vạch nguy hiểm. Anh ta thầm nghĩ, mới vừa vào mà đã nghĩ cách một chàng đàn ông sao? Đúng là nhân cách rẻ rách. Thủy Chi ở bên cạnh không hiểu vô tình hay là cố ý, buông một câu khiến Khang càng sủ gai. Cô Ngân này hình như là có tình cảm với anh Huy thì phải.
Không có liên quan tới anh.
Em biết mà, chỉ cảm thấy là anh Huy có chút lạ, hay là cũng thích cô ấy.
Đủ rồi, anh không muốn em nhắc về cô ta.
Dạ vâng. Thủy Chi không nói nữa, mắt tiếp tục nhìn về phía Hoàng Ngân đang bước song song với Gia Huy đến chỗ đạo diễn. Cô gái nhỏ lễ phép lắc đầu, gật đầu.
Cháu chào chú ạ.
Ừ. Đạo diễn đáp một tiếng, có chút nghiền ngẫm về ngoại hình và tính cách của cô gái trẻ rồi nói.
Cháu diễn nhân vật bạn của Cám có phải không?
Dạ vâng ạ.
Vậy cháu diễn cảnh 23 đi.
Cảnh ấy đúng là phân đoạn mà Ngân cảm thấy hài lòng nhất trong buổi tập tối qua. Giống như là đi thi trúng tủ ấy. Ngân nhoẻn miệng cười vì may mắn ngày đầu của mình. Nhưng không ngờ cô gái đứng bên cạnh sếp lớn lại lên tiếng đề nghị.
Thưa chú, cháu có ý kiến này ạ.
Rồi cô ấy sải bước về phía bốn người đang đứng. Vị đạo diễn nhìn rõ là ngọc nữ sáng giá thì nụ cười lại càng sâu, ân cần hỏi.
Cháu nói đi.
Về kịch bản này cháu đã nghiên cứu qua. Cháu nhớ là có đoạn Cám và bạn thân trở mặt đánh nhau. Cái cảnh đó nội tâm phức tạp cũng đủ thú vị. Hay là chú cho cô ấy thử đi ạ.
Cháu có cảm giác cô gái này rất có tài, thế nên thử thách càng nâng cao hơn cũng là sự trân trọng dành cho cô ấy.
Nhưng mà cảnh đó cần phải có người trợ diễn. Hôm nay người diễn vai Cám không có ở đây. Nếu gọi người làm qua loa thì cũng không hề đặc sắc để mà chú thẩm định.
Thế để cháu thử vai Cám, trợ giúp cô ấy một phen có được không ạ?
Sao lại không? Như vậy thì quá tốt rồi.
Vị đạo diễn nhìn sang Hoàng Ngân tấm tắc.
Cháu đúng là may mắn đó nha. Chả mấy khi người mới lại được sự trợ giúp của ngôi sao hạng A thế này đâu.
Vâng ạ.
Ngân quay sang khẽ gật đầu nói với Thủy Chi.
Cảm ơn chị.
Em nhỏ hơn chị một tuổi đó.
Sao chị biết?
Nhận ra là mình nói hớ, Thủy Chi hơi mất tự nhiên giải thích.
À, hôm qua em cảm thấy chị đặc biệt, em có hỏi một chút về chị.
Câu nói này vô tình lại nâng cao đánh giá trong lòng đạo diễn thêm một chút. Ông nhìn hai người thoải mái thế này thì đốc thúc.
Thôi được rồi, vậy thì bắt đầu cảnh mà Thủy Chi nói luôn đi.
Hoàng Ngân còn đang chau mày suy nghĩ về phân đoạn kia, Thủy Chi đã nhanh nhảu trả lời thay.
Vâng ạ.
Nhưng mà Ngân e dè xin phép đạo diễn.
Chú cho cháu xin 5 phút để định hình tâm lý nhân vật ở cảnh đó được không ạ?
Gia Huy nghĩ cũng hợp lý nên nói thay.
Ngân nói đúng đấy, chú Bình. Cô ấy là người mới, chú thông cảm nhé.
Vị đạo diễn tất nhiên là cũng không khóa khó khăn, gật đầu đồng ý.
Được. Cháu có 5 phút nghiên cứu vai diễn.
Cháu cảm ơn chú.
Ngân khẽ cúi đầu, lại nhoẻn miệng cười với Gia Huy thay cho lời cảm ơn anh ta. Chỉ là một biểu cảm nhếch môi nhẹ, thế mà qua cặp mắt của Trọng Khang, người phụ nữ kia lại liếc mắt đưa tình nữa rồi.
Trong lòng anh tựa như có ai đó đổ thêm dầu vào lửa, lại càng thêm sôi gan tiết lên. Hết 5 phút, đạo diễn chưa kịp hô, Thủy Chi đã nhắc. Chị Ngân xong chưa? Em cũng còn nhiều việc bận lắm chị ạ. 5 phút đối với một người mới tinh đúng là quá sức. Ngân thực ra chưa nghiên cứu xong xuôi, nhưng đạo diễn và cả nghệ sĩ có tiếng đều đang chờ mình. Cô thật không muốn làm vướng bận bất kỳ ai cả thì liền đáp. Dạ, tôi xong rồi. Phía bên kia, Trọng Khang nghe ngứa hết cả tai. Vâng vâng dạ dạ, đúng thật là giả tạo. Thấy ở đây có trai trẻ thì liền ngọt ngào vờ vịt. Đã là bản chất thì sớm muộn gì cũng lộ ra thôi. Trên đời này chẳng có bức tường nào kín gió đâu. Càng nghĩ Khang lại càng ghét, cơ mà ánh mắt lại không thể rời khỏi Hoàng Ngân một giây phút nào. Anh nhìn là để càng thấu tỏ con người của vợ hờ, để càng khinh bỉ hơn, có đúng hay không bản thân anh cũng chẳng biết nữa. Lúc bấy giờ chất giọng thanh lãnh nhẹ nhàng của Ngân đã vang lên. Nhờ cô Chi giúp tôi nhé. Chi hảo sảng đáp. Được, chúc chị thành công qua vòng thử vai này. Đạo diễn thấy vậy thì liền hô, bắt đầu đi. Sau câu nói của chú Bình, Thủy Chi biến hóa thành một con người hoàn toàn khác. Sóng mắt hiền lành tử tế ban nãy bị thay bằng màu đen lục nguy hiểm. Cô ấy bây giờ là cám hung hăng, chỉ thẳng mặt vào mặt của bản thân. Mày phản bội tao sao? Ngân chưa thể hòa mình vào nhân vật ngay, run run đáp. Tao không có. Cơ mà vừa hay đó đúng là tâm lý nhân vật. Chú Bình hài lòng xem tiếp. Giây phút tiếp theo, Thủy Chi nâng bàn tay lên thật cao, giáng thẳng lên gò má trắng miệng của Hoàng Ngân, dữ dằn nói. Còn khốn nạn mày còn dám chối sao? Bị một cái tát tóe lửa, dường như là Chi đã dùng hẳn 10 phần sức. Linh hồn Kiều Lam trong thân xác của Hoàng Ngân sống lại ký ức của bầu đêm kinh hoàng đó. Là con Kiều Ninh điên cuồng níu kéo, thậm chí là hỗn hào tắt thẳng vào mặt của mình. Lúc này Hoàng Ngân đã hoàn toàn nhập vai, mạnh mẽ đáp trả lại sự tấn công thô bạo với mình. Cô hít một hơi sâu, chịu đựng sự đau đớn. Thế mày có tử tế không mà đi chửi người khác thế? Mày thừa nhận rồi sao? Ngay cả chị em ruột mà mày còn hại, tao theo mày thì được cái lợi ích gì chứ? Còn quỷ cái mà chết với tao. Nói rồi Thủy Chi lao vào, liên tiếp xuống tay với Hoàng Ngân. Gia Huy thầm suýt xoa cho cái gương mặt nổi lên vệt hồng chói mắt của cô. Đạo diễn ở bên ngoài thì khen không ngớt. Đúng là ngọc nữ màn ảnh, nhập vai một cái liền mãn nhãn. Gia Huy nhắc nhở. Cô Ngân cũng diễn tốt mà, cứ chờ xem. Cảnh tượng này đúng là chọc đúng chỗ ngứa của lòng Hoàng Ngân. Từ dáng vẻ, biểu cảm gương mặt của cô liền thay đổi, vứt bỏ cái tính cách dịu dàng, mạnh mẽ đáp trả. Cô không ngại nắm lấy cánh tay của Chi bóp chặt gầm giọng. Mày muốn chơi sao? Tao chơi với mày. Sau đó một bàn tay của Hoàng Ngân cũng vung lên cao, mắt thế Thủy Chi sẽ phải ăn một cú tát. Đạo diễn và quản lý chuyên môn nín thở, căng mắt nhìn kỹ. Không ngờ, Trọng Khang đã kịp bắt lấy tay của Ngân mà quát. Đủ rồi. Hoàng Ngân thoát vai, thoáng thấy gương mặt rúm gió của Chi thì phát hiện ra là mình xúc động quá mức, khẽ gật đầu ngại ngùng nói. Thật là xin lỗi, tôi nhập vai quá. Cảm ơn cô Chi rất nhiều vì đã trợ diễn cho tôi. Thủy Chi còn chưa đáp, chú Bình đã nói trước. Cả hai đều diễn rất tốt đấy. Cháu Ngân có tố chất đấy. Thủy Chi thì không cần phải bàn cãi rồi. Được rồi, vòng này cháu Ngân được thông qua, cố gắng nhé. Ngân vui mừng ra mặt đáp. Cảm ơn chú nhiều ạ. Sau đó cô cũng nhìn Chi đầy cảm kích. Cũng nhờ cô có diễn xuất tài tình, kéo tôi theo kịp tiết tấu. Cảm ơn cô nhiều lắm luôn. Thủy Chi dáng vẻ bình đạm, chỉ một nụ cười nhẹ với phong thái thanh quý đáp. Không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại thôi. Hoàng Ngân không hiểu ý của lời này là gì, nhưng mà đạo diễn lại rất vui vẻ muốn xác nhận với Chi. Nghĩa là bộ phim này cháu sẽ tham gia sao? Dạ vâng. Quá tốt rồi, vai nữ chính này là dành cho cháu. Không ạ, vai cảm rất thú vị, cháu chọn vai đó. Vậy cháu có việc phải đi rồi, cháu xin phép trước, chào chú nhé. Ông Bình bất đắc dĩ, cứ tưởng là chọn được vai tấm rồi, ai ngờ lại dư ra một cô cám. Xem ra bảng phân vai chắc là phải điều chỉnh rồi đây. Thủy Chi bước ngang qua Trọng Khang, cô hơi hắng giọng ra hiệu nhưng anh hoàn toàn không chú ý. Chi phải ra một góc khuất nhấn số gọi cho anh. Alo, xong việc rồi, mình về thôi anh. Em về trước đi, anh có việc phải bàn với cậu Quân. Thật sao? Ừ, thế thì em về trước. Còn lúc này, Gia Huy nhìn dấu tay Thủy Chi trên khuôn mặt của Ngân, lên tiếng. Chi nhập vai quá, cô có đau lắm không? Ngân lúc này mới nhớ ra, nâng bàn tay che tạm một bên gò má mà đáp. Không sao đâu anh ạ. Để tôi lấy dầu cho cô.
Ngân vừa thoa vừa nghe Huy hỏi. Anh ta đang rất thưởng thức tố chất của cô gái này.
Cô Ngân, cô thực sự là chưa trải qua một trường lớp diễn xuất nào sao?
Dạ vâng, mong anh với mọi người bảo ban chỉ dẫn cho em nhiều ạ.
Được rồi, gắng nhiều hơn nữa nhé.
Dạ vâng.
Sau câu nói này, Gia Huy quay sang báo cáo với Minh Quân.
Hai vòng đã duyệt rồi, cô gái này có tố chất đấy, đáng để công ty nâng đỡ lắm anh ạ.
Tôi biết rồi.
Tất nhiên là theo bản thỏa thuận, Trọng Khang không thể không thông qua. Mặc dù vẫn đang rất bực bội với cái dáng vẻ kia của Hoàng Ngân, dường như là anh còn trông thấy vợ hờ cố tình nhìn mình đầy khiêu khích. Anh sẵn giọng nói,
đem cái bản hợp đồng tới đây.
Minh Quân nhanh nhẹn đến bên bàn, lấy trong ngăn kéo hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn, trên đó có tên Tăng Hoàng Ngân. Khang từ nãy đã trông thấy gò má Ngân đỏ lửng, có chút áy náy, nhưng mà khi thấy Gia Huy và cô nói chuyện vui vẻ thì sự ghét bỏ dâng đầy trong tâm trí, mặc kệ cái thứ lả lơi kia. Hai người đặt bút ký rồi trao đổi tờ hợp đồng. Trọng Khang nhắc thấy chữ ký hoàn toàn khác trong giấy hôn thú, thắc mắc lại càng thêm nhiều hơn. Cơ mà Ngân xong việc rồi liền quay đi. Cô chỉ chào Minh Quân và Gia Huy, còn người chồng hờ nào đó một ánh mắt cô cũng chẳng thèm để ý. Ra đến cổng công ty, Hoàng Ngân thầm nghĩ, hôm nay phải lên chùa báo chút tin tốt lành này cho ba mẹ thôi. Ánh mắt của Ngân hướng về phía trước, càng kiên định với con đường của mình. Xong đập vào mắt của cô lai thân ảnh quen thuộc, khiến tim cô đau đến tức thở. Hoàng Ngân nắm chặt lấy tay, sự đau thương mất mát lẫn căm hờn hiện rõ trong đáy mắt. Bà Hằng vừa lúc bước đến, nhận ra đây là bạn của Kiều Lam, lần trước cô đến nhà thắp hương, lại thấy cô bước ra từ công ty giải trí, nghĩ là có thể giúp con kết thân với trong giới, thuận lợi cho công việc sau này, nên bà ta liền nhã nhặn thăm hỏi. Cháu cũng làm ở đây sao? Nói xong bà ta phát hiện ra ánh mắt của Ngân khác lạ, nhưng cô thịp khu lại oán hận trong lòng, trấn tĩnh đáp.
Dạ đúng rồi ạ.
Thấy Ngân lễ phép trả lời, cho rằng là vừa rồi nhìn nhầm, bà ta vui vẻ nói tiếp.
Tốt quá rồi, con bé Kiều Ninh nhà cô cũng tham gia một bộ phim do công ty sản xuất đấy. Sau này, mong cháu giúp đỡ em nó nhiều hơn nhé.
Giúp đỡ kẻ thù sao? Vào rừng mưa bắt con tưởng bở đấy à?
Nhưng Ngân lại nói ra câu ngược với suy nghĩ của trong lòng.
Được ạ, cháu sẽ giúp em ấy hết sức có thể.
Từ giúp, Ngân nhấn mạnh đầy dụng ý. Nhưng bà Hằng làm sao có thể biết suy nghĩ của Ngân là gì? Mặt mày càng niềm nở hơn.
Vậy thì cảm ơn cháu nhé.
À, mà cháu bị sao thế?
Sao vừa giờ cháu diễn tập đi cô?
Về chém đá cho mau khỏi nhá.
Thôi, cô phải đưa em nó và gặp đạo diễn Bình rồi.
Đạo diễn Bình sao? Không lẽ là người vừa rồi duyệt vòng thử vai cho mình sao?
Ngân tò mò liền hỏi.
Không lẽ con của cô tham gia bộ phim Chuyện Tấm Cám 4.0 sao ạ?
Đúng đúng, sao mà cháu biết hay vậy?
Ngay bà ta khẳng định, Ngân lại càng nổi cơn thịnh nộ. Thì ra là bà ta thành công lo lót cho con Ninh có một vai trước cả cô luôn rồi sao?
Người đàn bà này quả thật là lợi hại hơn cô tưởng. Trong lòng thầm tính toán, ngoài mặt Ngân dò hỏi tiếp.
Thế mới nhận vai gì ạ?
Là vai cám đấy cháu.
Bà Hằng không biết, chứ Ngân thì biết rõ. Tình hình vai diễn đã đổi khác rồi. Cô Thủy Chi vừa giành lấy vai cám, vậy để con Kiều Ninh làm gì có cửa cướp ai?
Rốt cuộc mụ phù thủy kia sẽ xoay chuyển thế nào đây?
Chuyện này cô nghĩ phải hỏi lại tên chồng hờ mới được.
Ở bên này Ngân thầm nghĩ ngợi. Bàng đứng đối diện, sợ lỡ việc của Ninh nên đi trước.
Thế nhá, khi khác nói chuyện với cháu sau.
Kiều Ninh đi theo mẹ có chút lo lắng hỏi.
Mẹ thấy con như vậy có ổn không ạ?
Vai diễn đó tâm lý nhân vật phức tạp lắm, ác ôn lắm. Hiền lành như con mà phải là tấm mới xứng chứ.
Những lời này của Kiều Ninh lọt vào vai của Hoàng Ngân. Cô chỉ muốn cho nó ăn mấy cái bạt tai mới thỏa được cơn tức. Cái đồ gian ác như rắn rết lại tự cho mình là mình thánh thiện sao? Đúng là chuyện được cười nhất trên đời.
Bà nghe vậy thì người tung kẻ hứng.
Diễn viên giỏi là phải đảm nhận đủ thứ vai. Mẹ tin tưởng vai diễn lần này con mà làm tốt thì số để lại sẽ rất ấn tượng đấy.
Còn có thấy Lan Ngọc không? Nó được chọn đóng vai tấm mà nó từ chối chọn vai cám đấy.
Đúng rồi nhỉ, vậy thì con nhất định sẽ cố gắng.
Hai mẹ con lại tươi cười đi vào bên trong công ty. Hoàng Ngân không có lý do gì để quay trở lại nghe ngóng, đành về nhà chờ kết quả. Cô hồi hộp đến tận buổi chiều, cố ý ngồi nơi ghế đá ngoài vườn chờ bóng dáng của Trọng Khang xuất hiện. Anh đi lướt qua, nhắc trông thấy người phụ nữ mình căm ghét thì nguyết cô một cái rõ ràng. Trời về chiều lại là ngoài vườn nhà nên Ngân không nhìn ra, mà cho dù thấy cũng phớt lờ, chẳng bực dọc làm gì cho mệt. Cô chủ động lên tiếng hỏi về Kiều Ninh.
Tôi muốn hỏi một chút về bộ phim Ban Sáng.
Sao? Tính khoe mẽ tài năng với tôi chứ gì? Hay là hỏi tội tôi vừa đã ngăn cản cô tát Thủy Chi?
Tôi nói cho cô biết, cái kiểu ngựa non háu đá như cô ấy, nếu không thức thời sửa đổi, dù có nổi tiếng mấy cũng bị bóc phốt thôi, bị tẩy chay thôi.
Đều không phải. Tôi muốn hỏi vai tấm bây giờ cho ai đảm nhận?
Muốn tôi cho cô vai nữ chính sao? Đừng có mơ.
Tôi với anh chỉ là người xưng thôi. Anh hiểu tôi bao nhiêu mà cứ thích suy đoán vậy hả?
Hoàng Cân nói không hề sai, thế mà chẳng hiểu câu từ nào trong đó khiến Trọng Khang ngứa tai không chịu nổi. Anh cáu tiết lên giọng.
Nếu không phải tôi có hỏi tôi làm gì?
Sáng nay tôi nhìn thấy một người quen cũ nên tò mò chút thôi. Anh nên nhớ cho kỹ, thỏa thuận của chúng ta, tôi có quyền yêu cầu anh tận lực hỗ trợ phát triển sự nghiệp trong điều kiện cho phép của công ty đó.
Nói rất hay. Nếu mà chuyện cô tò mò không nằm trong khuôn khổ mục tiêu phát triển của sự nghiệp, tôi không thích cũng không muốn trả lời cô.
Tụi tôi thấy có trong vi phạm. Anh có khả năng nhưng không làm, tức là trái với thỏa thuận. Phải thì chiếu theo tờ giao ước, anh phải bồi thường cho tôi đấy.
Câu nào câu nấy của Hoàng Ngân rất đanh thép, khác xa với Hoàng Ngân ngày xưa. Trước mặt Trọng Khang luôn e rẻ lắp bắp. Còn bây giờ thì sao? Anh còn đang tìm lý lẽ, phản biện, đã bị Ngân nói phủ đầu.
Tôi lên lầu lấy bản thỏa thuận.
Khang bực mình quát.
Được rồi.
Sau đó anh cáu kỉnh rút điện thoại ra, bấm số của Gia Huy.
Bộ phim sáng nay, Lai diễn vai tấm.
Dạ, là người mới thôi sếp.
Tên gì?
Em cũng không nhớ lắm.
Vậy thì hỏi đi.
Giọng Trọng Khang tự như có bão tới. Gia Huy đâu dám chậm trễ, liên lạc với đạo diễn Bình.
Sếp muốn biết người nào sẽ vào vai tấm.
Chú nói cho cháu biết, cô diễn viên kia tên là gì với hả?
Sếp chú ý gà mới hả? Hay là cậu ấy lo người ta không đảm đương được vai đó?
Cháu không rõ nữa hả? Anh ấy đang phát hỏa, chú nhanh hội cháu với.
Tên là Kiều Ninh.
Có được đáp án, Gia Huy cảm ơn rồi gọi cho sếp lớn ngay.
Chú Bình nói là vai tấm giao cho cô gái tên là Kiều Ninh.
Được rồi.
Trọng Khang chỉ cần có thế, quay sang nói kết quả với Hoàng Ngân.
Là Kiều Ninh.
Cô ta vào vai tấm sao?
Cho có câu trả lời rồi. Đừng hỏi lại lãng phí thời gian của tôi.
Dứt lời, Khang bước thẳng vào trong nhà. Hoàng Ngân tất nhiên là không cam tâm. Cô đứng bật dậy, nắm lấy tay của Khang tức tối nói.
Không được.
Khang cứ nghĩ là Ngân lại tới cơn nữa rồi. Cánh tay cô ta giữ chặt lấy anh, muốn thân mật lắm có phải không? Nghĩ vậy anh bĩu môi, hất tay Ngân ra khỏi người của mình.
Đang làm trái điều khoản đấy.
Tôi lỡ tay.
Giải thích được cười quá rồi đấy.
Đừng tưởng là tôi không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Cái đồ đàn bà lẳng lơ ti tiện.
Tôi cấm anh nói như vậy.
Tôi thích nói đấy, thì sao?
Tôi đem chuyện này kể cho ông biết đấy. Còn không thì...
Thì sao?
Tôi gỡ lì vậy không đi đấy.
Để tôi coi, tôi thiệt hay là người tình của anh chịu thiệt.
Cô biết được cái gì?
Cô Thủy Chi, đừng có tưởng tôi không nhìn ra.
Trọng Khang thật sự là muốn nhổ hết răng của Hoàng Ngân, cho cô ta hết đường bố láo bố lếu đi. Thực tế thì anh phải kìm nén cảm xúc, trầm giọng hỏi.
Vậy cô muốn gì?
Tôi muốn vai tấm.
Thế mà ban nãy còn từ chối sao? Cô đúng là một kẻ giả dối trêu cháu nhất mà tôi từng biết.
Anh nghĩ sao cũng được, tôi không quan tâm. Cả tôi muốn là vai tấm. Điều đó cũng phù hợp với thỏa thuận ban đầu của chúng ta, đúng chứ?
Tôi không đồng ý thì sao?
Thì tôi lập tức xé tờ cam kết, kiên quyết bám lấy cái nhà này đến già.
Cô giỏi lắm.
Nhưng mà Trọng Khang cũng chẳng thể làm gì khác được, liền gọi điện thoại cho đạo diễn Bình. Người đầu dây bên kia biết là sếp lớn thì giọng niềm nở hỏi.
Có chuyện gì vậy cháu?
Cháu muốn chú phân lại vai tấm.
Cháu vẫn cảm thấy Thủy Chi phù hợp với vai tấm đúng không?
Không phải.
Cháu muốn chuyển người đóng vai tám lên làm tấm.
Như vậy không ổn đâu. Chú lại thiếu mất vai đó, phải chọn lại nữa sao?
Không cần đâu chú.
Đưa người hiện làm tấm qua vai đó là được.
Nhưng cứ chốt như vậy chú nhé.
Khang tắt điện thoại luôn, xem như là việc đã định. Anh quay sang Ngân gọng gai góc.
Vừa lòng cô chưa?
Được rồi, cảm ơn.
Đạt được mục đích, Hoàng Ngân thoải mái bước lên trên phòng, bỏ mặc người nào đó nhìn theo bóng lưng cô mà tức tối không chịu nổi. Còn cô gái nhỏ lúc này cảm thấy rất hả giả. Nếu Kiều Ninh nó biết vì mình mà mất đi vai nữ chính, xem nó có tức chết không nhỉ? Một thoáng bâng quơ nghĩ ngợi, Ngân nghiêm túc lấy kịch bản ra, nghiên cứu nhân vật mới của mình. Vai Tấm hiền thôi mà, cũng không quá khó. Nhưng mà cô muốn tạo hình Tấm của mình không chỉ thiện lương mà còn mạnh mẽ, chứ nhu nhược yếu đuối chỉ khiến cho người ta bực bội chán nản mà thôi. Ở đây Hoàng Ngân vùi đầu tìm hiểu vai diễn để tạo ra những đột phá riêng cho tính cách nhân vật. Ở một nơi khác, cô vị đạo diễn gọi điện thoại thông báo cho mẹ con nhà nọ tình hình thay đổi. Kiều Ninh đang vui đến phát ngất, tự dưng vai nữ chính từ chân trời rơi xuống. Đúng là ông trời cũng muốn giúp mình nổi tiếng đây mà. Thế đạo diễn liên hệ với mẹ, cô ta chạy đến bên mẹ nghe ngóng. Anh gọi có chuyện gì? Có phải là thông báo lịch quay chính thức không? Em sẽ lưu ý cho con bé. Bộ phim có sự điều chỉnh phân vai. Chính sếp lớn đã chỉ định nhân vật Tấm, cho nên con gái của bà chỉ có thể đảm nhận vai Cám. Sao lại như vậy? Là sếp lớn muốn thế, tôi không có cách nào khác đâu. Anh có thể giúp con em giữ lại vai không? Sếp tôi lời nói chắc đinh đóng cột vậy, không có chuyện thay đổi đâu. Bà cũng nên chấp nhận đi, vai Cám cũng đã khá tốt rồi. Trước giờ có ai vào nghiệp diễn lại nhận vai chính hay đâu. Tôi nhắc bà nên biết thế nào là đủ thì mới là khôn ngoan, nếu không sẽ phản tác dụng đấy. Vậy nhá. Bà Hằng còn đang muốn nói thêm, ông Bình đã ngắt kết nối. Kiều Ninh biết tin, sắc mặt đổi từ đỏ sang tím. Không biết là con yêu nghiệt nào lại khiến ông chủ hãng phim gạt mình khỏi vai nữ chính để nó ngang nhiên ngồi vào. Cái đồ mất dạy, đồ khốn nạn. Kiều Ninh thầm thề, chả biết được con đó là ai, thì ngày sau thành danh, cô ta nhất định sẽ phải dẫm đạp nó thật là nặng để rửa mối hận ngày hôm nay. Bà Hằng thấy con gái mặt mày đanh lại thì khuyên nhủ con. Mình đã nắm được ông Bình trong tay, ngày sau lo gì không thể xoay chuyển chứ. Lần này chắc chắn là ông ta có điều khó xử thôi con ạ. Nhưng mà con không có cam tâm. Ông ta nói cũng chẳng sai đâu, người mới vào nghề không ai đóng vai chính ngay đâu. Đường đời còn dài mà, con đừng có bực tức hại tinh thần, nghe mẹ đi. Bà Hằng động viên Kiều Ninh. Cô ta có tức cũng chỉ có con đường chấp nhận sự thật mà thôi. Rất nhanh hai ngày đã qua, cũng đến hôm chính thức khởi quay. 7 giờ sáng ở ven bờ sông thuộc huyện Hóc Môn diễn ra lễ cúng khai máy đoàn phim chuyển Tấm Cám 4.0. Vừa cúng bái xong, một cơn mưa lớn đổ xuống, cả đoàn ai nấy đều mừng. Vì như thế có nghĩa là được ông tổ cho lộc. Trong lúc chờ mưa tạnh, các diễn viên tranh thủ thay phục trang, make up, làm tóc và ôn lại kịch bản. Thùy Chi thuộc top diễn viên có thực lực, đã nghiên cứu và thuộc lòng các câu thoại, nên bây giờ ung dung nghỉ ngơi, đợi sự chỉ đạo của chú Bình. Cô đang chợp mắt nơi ghế tựa, vị đạo diễn đi đến gần lên tiếng. Thùy Chi này, cảnh diễn đầu tiên cháu mở màn cho may mắn nhé. Vâng, cho cảnh kịch liệt một chút được không ạ? Được. Thùy Chi nghĩ một lúc rồi chủ động đề nghị. Hay là chọn đúng cảnh hôm trước cháu thử vai luôn đi chú. Cháu cảm thấy lần trước cháu diễn chơi có đạt lắm, hôm nay làm tốt hơn ạ. Chú cảm thấy ổn mà cháu. Cháu nói như vậy rồi thì chú cũng càng mong chờ. Ông Bình gọi Kiều Ninh đến. Cháu Ninh, cảnh quay đầu tiên là cháu và Chi nhé. Thủy Chi nhau mày thắc mắc. Chú có nhớ nhầm không ạ? Lần thử vai trước là cảnh Cám và bạn thân trở mặt. Cháu phải diễn với chị Ngân mới đúng chứ?
Không sai đâu, chú chưa nói với cháu sao? Nhân vật bạn Cám được giao cho cháu Ninh đây rồi.
Nghĩa là chị Ngân bỏ vai không diễn nữa à?
Không phải, cháu Ngân được chuyển lên làm Tấm rồi.
Sao lại như thế?
Chú không biết, lấy ý kiến của sếp Khang.
Biết được là chú ý của người yêu, Thùy Chi cảm thấy không thể nào tin được, xác nhận lại.
Sếp Khang yêu cầu ấy ạ?
Đúng.
Lòng Chi nhen nhóm lên một ngọn lửa hờn ghen, đứng dậy tìm một góc khuất, lôi điện thoại ra bấm số của Khang. Đầu dây bên kia người đàn ông ngọt ngào nói.
Anh sắp đến phim trường rồi, lát gặp nhé.
Khoan đã, sao anh phải đến phim trường chứ?
Đến xem em diễn mà, có gì không đúng sao?
Anh nói thật cho em biết đi, anh xem em diễn hay là xem người nào khác?
Em hỏi cái gì lạ vậy Chi? Em lại nghe cái tin vớ vẩn gì phải không?
Vậy anh nói cho em biết, vì sao anh lại cho con Ngân nữ vai nữ chính thế? Lẽ nào anh động lòng với cô ta rồi sao?
Nói linh tinh. Anh ghét nhất là cái loại phụ nữ đó.
Thế thì lý do gì đây? Anh nói đi.
Anh nói với em sao? Nhưng mà anh khẳng định, đời anh trước kia, hiện tại và mãi mãi sau này, không bao giờ để cô ta vào mắt đâu. Không bao giờ. Nếu mà em yêu anh ấy, thì phải tin tưởng anh.
Em không biết. Em sợ là lửa gần rơm lúc này cũng bén thôi.
Anh luôn có em bên cạnh, hàng ngày cũng không tiếp xúc với cô ta. Anh có thể cam đoan chuyện đó là không thể nào.
Giọng điệu Khang chắc chắn, Thùy Chi có chút yên tâm, nhưng cô vẫn muốn thử thách người yêu một chút, bèn đưa ra chủ ý.
Vậy được, em tin anh.
Một lát anh tới trường quay sẽ có phân đoạn Tấm và Cám đối đầu đấy. Em muốn anh thử xem kỹ năng diễn xuất của em tốt không nhá.
Ok.
Em nhập vai là kịch liệt lắm đấy, hy vọng là anh không sót cho người nào đó.
Khang tất nhiên biết là Thụy Chi nói đến ai. Người đó lại còn là kẻ mình ghét bỏ, xót xa cái nỗi gì chứ. Anh chỉ biết chú ý đến biểu cảm ghen tuông dễ thương của người yêu, phỉ cười trấn an.
Anh biết rồi, em chuyên nghiệp như vậy, tất nhiên là phải phân nặng nhẹ, anh có gì mà phải xót.
Có được sự xác nhận của Trọng Khang, Thủy Chi bình tĩnh trở lại. Cô cất điện thoại vào túi, bước đến đề nghị với ông Bình.
Thưa chú, cháu cảm thấy lần trước trợ diễn cho Nghiên Ngân rất thú vị, nên cháu muốn cảnh mở màn, nên là cháu diễn với chị ấy đi ạ.
Ngọc nữ sáng giá lên tiếng, lại là trong tầm kiểm soát của mình. Ông Bình ưu ái, đồng ý ngay.
Được, vậy thì chọn cảnh 13 đi.
Phân đoạn đó, Cáp tắt Tấm một cái nảy lửa, bắt Tấm phải nhường người yêu của mình cho cô ta. Nhưng mà Tấm lại kiên quyết từ chối, bị Cám phóng tới đánh cho lên bờ xuống ruộng. Mọi người quen với một hình ảnh ngọc nữ dịu dàng cam chịu. Chi phá cách lần này sẽ khiến cho mọi người bất ngờ lắm cho mà xem. Nghĩ vậy Chi vô cùng háo hức, mở tập kịch bản ra lại một lần nữa. Còn ông Bình cầm kịch bản đến chỗ Hoàng Ngân dặn dò. Lúc bấy giờ Kiều Linh đã biết ai là người giành lấy vai nữ chính sáng chói của mình. Đôi mắt cô ta chuyển thành hình viên đạn, liên tục bắn về phía Hoàng Ngân, thầm mắng.
Thì ra là mày, có mất dạy, tao nhớ kỹ cái mặt của mày rồi.
Đang lườm nguyết Hoàng Ngân, Kiều Linh bất ngờ trông thấy người đàn ông phong thái, lịch lãm, đeo kính đen bước vào. Cái khí chất hoàn hảo vô khuyết đó bất giác khiến nhịp tim của Kiều Ninh đập loạn xạ. Ánh mắt không thể nào rời khỏi người ấy một giây một phút. Thấy anh dừng lại trước mặt của đạo diễn, Ninh suy đoán anh là một diễn viên ở trong đoàn. Không biết là anh ấy diễn vai gì nhỉ? Lát nữa cô ta phải đến đó làm quen thôi. Mà lúc này Hoàng Ngân có một chi tiết muốn đạo diễn giải thích trong kịch bản để nhập vai tốt hơn, bèn đi qua chỗ chú Bình. Một ngọn lửa căm ghét trong lòng Ninh đã âm ỉ cháy, bây giờ lại càng bừng lên cao hơn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi chửi thầm.
Thấy trai đẹp là liền tươm tướp nhảy vào. Đúng là cái đồ lẳng lơ dâm tiện hèn hạ. Chắc chắn là bán thân xác cho ông chủ để mà giành lấy cái vai nữ chính. Bây giờ lại còn muốn đưa đẩy câu kéo soái ca nữa sao?
Hoàng Ngân cũng chỉ là tham khảo chút ý kiến từ đạo diễn Bình. Vừa xong cô gái nhỏ liền ngoảnh mặt đi, hoàn toàn không quan tâm cái người nào đó ở gần đấy. Trọng Khang bị cho ăn quả bơ thì vẻ mặt đen kịt. Dù gì anh cũng là ông chủ của cô ta, không phải sao? Thế mà cô ta tưởng mình là ai? Không hề cư xử lễ độ gì cả.
Ông Bình sau khi chỉ bảo Hoàng Ngân xong, tiếp tục cuộc trò chuyện với sếp lớn.
Hôm khai máy lại có cơn mưa. Đúng là ông tổ cho lộc đấy cháu ạ. Chú rất kỳ vọng vào bộ phim này.
Mọi người cố gắng hết sức nhé.
Cháu đến tham gia thì ở lại xem cảnh quay nhé. Thùy Chi sẽ mở màn nên là chắc rất đặc sắc đấy.
Vừa nãy Thủy Chi có nói qua điện thoại với Khang, cảnh quay sẽ là Tấm, Cám, đại chiến, nên anh buột miệng ngay.
Có phải là quay cùng cái cô Ngân kia không chú?
Ừ đúng thế, là cảnh giằng co tranh chấp giữa Tấm và Cám. Cháu tài thế, vừa nói đã chính xác rồi.
Nghe chú Bình nói, Khang hơi mất tự nhiên, giải thích qua loa.
À, cháu vừa rồi có liếc qua tập kịch bản cô gái kia mang đến, nên cháu nói đại thôi.
Ra là thế.
Gật đầu đáp xong, ông Bình lại cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu Khang này đang đeo kính râm đó nha. Thị lực của cậu ấy tốt thế sao? Nhưng mà lúc này Khang đã ngỏ lời tìm một góc tạm nghỉ chân chút xíu.
Cháu tìm chỗ ngồi nghỉ tí đây ạ. Bây giờ mọi người bắt đầu, chú cứ bảo cháu nhé.
Qua 20 phút khi mà cơn mưa tạnh ráo, không còn một giọt lất phất nào, ông Bình liền ra hiệu cho mọi người sẵn sàng. Tổ quay phim vào vị trí, xem kỹ máy móc ổn thỏa. Các diễn viên sắp bắt đầu cảnh quay, nhẩm lại những câu thoại của mình một lần nữa. Ông Bình ngó nghiêng nhìn thấy chỗ ngồi của sếp, đích thân đến đó bảo:
chú bắt đầu ngay bây giờ đây, cho đến chỗ của chú ngồi xem cho rõ hơn nhé.
Vâng, được ạ.
Trọng Khang đi song song với đạo diễn, nhìn thế nào cũng thấy cái khí chất lạnh lùng mà mị lực không sao tả xiết. Kiều Ninh càng nhìn càng mê, càng ngắm càng say. Nên khi bị đạo diễn lên tiếng giới thiệu, Ninh lại càng quyết tâm chinh phục người ấy.
Hôm nay có sếp lớn đến tham quan, xem các anh chị diễn xuất thế nào. Mọi người phải làm cho tốt đấy nhá.
Tất cả đều vỗ tay chào đón, hơi ánh mắt đầy kính trọng về phía Trọng Khang. Duy chỉ có một người vẫn cầm trên tay quyển kịch bản không hề rời mắt. Trông thấy cô ta là hết cả hứng thú. Trọng Khang chuyển hướng về phía Thủy Chi, đang dành cho mình ánh mắt dịu dàng thắm thiết. Ông mình ở bên cạnh mời anh ngồi xuống chiếc ghế dựa thoải mái, có căng dù. Sau đó ông ta trong nói trong chiếc loa. Được rồi, cảnh 13, tấm cám chào sân đi. Thủy Chi và Hoàng Ngân đồng thanh đáp, cùng bước ra vị trí. Bảng kẹp đen có số 13, dương lên. Đạo diễn cầm nó nói to. 3, 2, 1, diễn. Thủy Chi như hóa thành một con người khác. Ánh mắt sắc bén xuyên thẳng về người của Hoàng Ngân, giọng điệu nguy hiểm. Tôi hỏi chị một lần nữa, về anh Vũ, chị có từ bỏ không? Tấm bình đạm đáp, ý tứ rõ ràng, không khoan nhượng. Đã không phải là của mình, giành giật về, liệu có giữ được hay không? Chị mỉa mai tôi thua kém chị sao? Tình yêu không phải là món đồ. Ở cái nhà này cô có thể lấn lướt, nhưng mà ra ngoài kia sẽ chẳng có ai chiều chuộng nhún nhường cô với cô đâu. Vì vậy, đừng tự biến mình thành trà xanh trong mắt của người khác. Đối với một kẻ kiêu ngạo như Cám, hai tiếng trà xanh chẳng khác gì sự khinh thường cùng cực đối với mình. Cô ta đanh mặt lại, chỉ thẳng vào mặt của Tấm quát. Mày bảo ai là trà xanh hả? Tấm khẽ lắc đầu, phất tay. Im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh rẻ. Điều này càng làm chọc Cám nổi cơn bà la sát. Túm tóc của Tấm nghiến răng hỏi. Mày dám coi thường tao hả? Dứt lời là những cái tát liên tiếp giáng xuống. Với một diễn viên hệ thực lực như Thủy Chi, cô xuất lực không hề khoan nhượng. Phim trưởng nín thở, quả không hổ danh là ngọc nữ tài năng. Ngay cả Kiều Ninh đứng một bên cũng cười đến khoái trá thầm nghĩ. Đánh tốt lắm, và rụng răng luôn đi, vậy càng hay. Nhưng khi mọi người còn đang dõi theo chẳng rời mắt, đột nhiên Chi dừng lại. Đạo diễn không hiểu là chuyện gì hô lên. Cát cát. Thủy Chi, cháu bị sao thế? Thủy Chi vừa dụi mắt đáp lại câu hỏi của cô ông Bình. Xin lỗi chú, cháu có bụi bay vào mắt cháu. Ông Bình hướng loa về phía trợ lý của Chi. Trợ lý đâu? Mang thuốc nhỏ mắt cho Thủy Chi. Mất hơn 5 phút để nhỏ mắt và chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu. Chi vừa nháy nháy mắt vừa áy náy. Xin lỗi chị, vừa nãy chị làm tốt lắm, vì em mà phải quay lại rồi. Hoàng Ngân lắc đầu. Không có gì đâu, mắt cô ổn chưa? Dạ được rồi. Cảnh 13 được thực hiện lại. Sau một màn đối đáp, Thủy Chi lao đến giáng thẳng một cái tát, bạt tai vận 10 phần sức lực. Cái tát này nếu so với lúc ban đầu chỉ hơn chứ không có kém, nhưng Ngân có sự phòng vệ nên không trúng được mục tiêu. Trong một khoảnh khắc nghiêng đầu né tránh sự tấn công của Thủy Chi, Hoàng Ngân lại trông thấy sóng mắt của ai kia thấp thoáng sự hả hê thích thú. Cám là tức giận thực sự, biểu cảm lúc này phải là điên cuồng ghét bỏ. Tâm lý này không đúng, lẽ nào chính là cảm xúc của Thủy Chi? Phản đoán này xuất hiện, Ngân càng không muốn mình chịu thiệt. Bàn tay cô nắm chặt cánh tay một lần nữa, hạ xuống của người đối diện, quát to. Điên đủ chưa? Thủy Chi qua một lúc quắc mắt liền đổi giọng. Chị Ngân, chị không thuộc thoại sao? Phía bên kia đạo diễn nói ở trong loa. Cắt cắt. Cháu Ngân, cháu quân thoại đấy à? Dạ không ạ, cháu xin phép có ý kiến. Ừ, cháu tới đây. Đến gần ông Bình, Hoàng Ngân đưa ra diễn giải. Cháu cảm thấy cái nhân vật Tấm này không nên quá nhu nhược. Bị người ta đánh có thể không cần hung hăng đáp trả, nhưng mà ít ra cũng cần phải phòng vệ chính đáng chứ ạ. Cô bé này có chính kiến đây, ông Bình cảm thấy thú vị, động viên. Cháu cứ nói tiếp đi. Trên đời này không có ai ngu đến nỗi bị đánh mà vẫn cứ đứng yên chịu trận. Với cả là xem một bộ phim, đọc hay một đọc một quyển sách, nhân vật nhu nhược quá cũng khiến cho người ta bất mãn đấy ạ. Thế tầm trong suy nghĩ của cháu nên thế nào? Dạ, là một cô gái mạnh mẽ, lương thiện. Lúc bấy giờ, một giọng nói từ sau lưng đạo diễn cất lên. Thưa chú, cháu lại nghĩ là nên giữ đúng nguyên tắc. Thay đổi nội dung là không có tôn trọng biên kịch. Cháu biết có phải là cô ấy không muốn bị tát nên mới nghĩ là cách thoái thác như vậy không? Hoàng Ngân lườm mắt. Tao còn chưa tính sổ với mày, tự mày nhảy vào khiêu khích rồi à? Lòng thầm nghĩ, nhưng mà Ngân lại nhoẻn miệng cười rất tươi, lộ ra nụ cười trào phúng. Cô không trực tiếp trả lời Kiều Ninh mà nhìn ông chủ của đoàn phim hỏi. Xin hỏi anh, nếu anh bị em ruột của mình hành hung, anh sẽ đứng yên chịu trận có đúng hay không? Không, tôi phải phòng vệ chứ. Có được xác nhận của ông chủ hãng phim, Hoàng Ngân lại càng kiên định với lập luận. Tâm lý con người đều thế, nếu chỉ có nhịn nhục thì quá xa vời với thực tế rồi. Vì vậy cháu đề nghị sửa lại một chút đoạn này ạ.
Thế cháu tính sửa thoại thế nào đây?
Thủy Chi thừa tài năng mà, cháu xin phép diễn lại phân cảnh này dựa theo cảm xúc mà dùng thoại thích hợp được không ạ?
Thử xem.
Cảnh 13 bắt đầu thêm một lần nữa. Kiều Ninh lại càng bị cho ăn bơ, bị bẽ mặt trước sếp lớn thì lại càng hận Hoàng Ngân gấp bội, thầm cầu cho nó đi một đoạn mà trượt chân ngã sấp mặt. Trong khi Trọng Khang ngồi một bên, có cảm giác Hoàng Ngân này tinh tế lạ kỳ. Cô ta không đặt câu hỏi cho chú Bình, lại đem vấn đề đẩy sang cho mình. Làm như vậy vừa được việc cho cô ta mà lại không mất kỳ lòng ai. Dù là biên kịch hay đạo diễn cũng đều sẽ cân nhắc về tình tiết. Bất giác Khang nổi lên sự tò mò, không biết là Ngân sẽ nhào nặn, nàng tấm thành kiểu người thế nào đây. Phía bên kia, đạo diễn lại ra hiệu hai cô gái trải qua một phân đoạn thoại, đến cảnh quay kịch liệt. Thủy Trinh nhanh nhẹn phóng tới, không phải là tát lên gò má mà nhắm vào cái miệng nhanh nhỏ kia. Hoàng Ngân từ lúc chú ý đến biểu hiện kỳ lạ của Thủy Chi, sự phòng bị càng nâng lên gấp bội. Cô lách người, ta nhanh thoăn thoắt túm lấy cánh tay của người đối diện, trừng mắt. Điên đủ chưa? Vì chứng tỏ bản lĩnh xuất thần xứng danh với Ngọc Nữ, Thủy Chi ứng đáp. Mày là cái thá gì mà dám khinh thường tao? Chỉ rũ tay thật mạnh, tay còn lại giơ lên tính túm tóc của Ngân, bị cô hạ trọng tâm lách qua một bên, ngoặt hai tay chi ra phía sau, mạnh mẽ tuyên bố. Tao nhịn mày đủ rồi, cuộc đời của tao ấy không đến phiên của mày chỉ đạo đâu, nghe chưa? Nói xong Tấm đẩy cá một cái chúi chùi, xoay mặt bước đi. Vẻ mặt đó có bao nhiêu lạnh lùng, bao nhiêu khinh thường, khiến người xem vô cùng mãn nhãn. Đạo diễn nhìn vào máy quay, cận mặt Tấm rất ngầu, khiến ông khoái chí vỗ đùi đen đét. Cắt, tốt lắm, phân cảnh này thông qua. Thủy Chi được trợ lý nhanh tay đỡ dậy, cúi đầu phủi quần áo, cũng là để che giấu cái nét mặt xa sầm tức tối, như hỏi. Chị có bị chảy chỗ nào không? Đóng phim thôi mà, có cần phải nặng tay giữ như vậy không? Chi ngăn lại, im lặng đi. Trợ lý như biết điều ngậm mồm, đỡ Chi đến chỗ chiếc ghế ngồi nghỉ. Kiểu Đinh ban nãy không dìm hàng được Hoàng Ngân trước mặt đạo diễn, hiện tại cũng không chịu bỏ cuộc, mon men bước đến. Chị Chi diễn xuất tuyệt quá, em ngưỡng mộ chị. Chi lịch sự gật đầu nhưng không lên tiếng. Kiều Ninh lại sởi lời. Mà lúc nãy em thấy con nhỏ kia hình như là cố ý đẩy chị ngã đấy. Nó muốn làm chị chật vật để nổi bật hình tượng của nó lên hay sao ấy? Chi càng nghe lại càng giận tím mặt, cơ mà không muốn để lộ ra bên ngoài, bình tĩnh cất lời. Tôi muốn nghiên cứu tiếp phân cảnh tiếp theo của mình. Ý tứ của câu này là đuổi khéo Kiều Ninh đi. Cô ta không đạt được mục đích, nén nhịn cơn tức ngọt ngào nói. Vâng, em không phiền chị nữa. Chở cho Kiều Ninh đi khỏi, chị rút cái điện thoại ra nhắn tin cho Khang. Anh xem từ đầu tới cuối, có biết là em bị đau chân không? Tin nhắn này xem qua thì đối bình thường thôi. Thế xong ý tứ bên trong là nũng nịu với Khang và lên án sự thô bạo của Hoàng Ngân. Cứ nghĩ là Trọng Khang sẽ tinh tế, ai ngờ anh lại trả lời. Em diễn thật lắm, hôm nay tới đó thôi. Em xin chú Bình về nghỉ ngơi đi. Anh có đưa em về không? Hôm nay anh có việc. Thế bao giờ anh về? Chắc là khoảng một tiếng nữa. Em yêu cứ về nghỉ ngơi trước đi. Nhớ bảo Như xoa bóp chỗ đau cho nhé. Vì lỡ bảo là đau chân rồi, Thủy Chi không thể không xin về sớm. Cô đi hơi khập khiễng, chú Bình cũng không ép buộc, dồn cảnh quay khác lên trước. Thủy Chi trong lúc đợi trợ lý Như gom đồ và gọi tài xế, cô thuận miệng hỏi chú Bình. Cảnh tiếp theo là gì vậy chú? Là cảnh Tấm hát. Chú nghe Gia Huy khen lắm. Chú nghe Gia Huy khen Ngân lên tận mây xanh, nên chú lại càng tò mò. Nếu mà giọng tốt sẵn thì chú không cần phải lồng tiếng nữa. Giọng của Ngân Chi đã từng nghe rồi, đúng là rất tốt. Cơ mà Chi chỉ im lặng không đưa ra đánh giá. Còn người nào đó bất chợt nghe được nhắc đến Gia Huy, còn là đánh giá cao người phụ nữ mình căm ghét, Thì bực mình chê bôi. Cũng thường thôi, cậu Huy chỉ có nước làm quá thôi chú ạ. À, lạ vậy, xưa nay Gia Huy ít khen người lắm. Chắc cậu ta bị bỏ bùa rồi. Giọng của Trọng Khang không hề nhỏ, nói xong lại còn cố ý nhìn thử biểu cảm của Hoàng Ngân. Cô không hề tức giận, tự nhiên điều Khang nói là một với người khác chứ không phải nói với mình. Kiều Ninh thấy sếp lớn nói như vậy, chỉ cười tươi đắc ý, nói hùa theo. Em nghe nói gần đây có nhiều loại bùa kinh khủng lắm anh ơi, phải cẩn thận đấy, đừng để bản thân mình dính phải anh ạ. Kiều Ninh ở trước mặt Khang cố tình lộ ra cái thần thái ngọt ngào, tươi mát như gió xuân thổi tới. Thủy Chi cũng là vừa mới rời đi không nhìn thấy, riêng Hoàng Ngân thì chứng kiến rất rõ. cái tên đàn ông cục xúc kia lại rơi vào tầm mắt ngắm của Tiểu Ninh mất rồi. Vừa nãy sửng sưng, bây giờ cười nhạt. Hoàng Ngân cực kỳ mong đợi cuộc giao chiến của Kiều Ninh và Thủy Chi. Say ho thế nào đây nhỉ? Tính cách của Chi thực ra là không giống như cái vẻ ngoài mềm mỏng gần gũi đâu. Xem ra cô cũng nên tác động một chút, châm ngòi cho cuộc chiến, để Thủy Chi đối phó với con Minh chơi cháo này mới được. Đã rất hài lòng với tính cách của mình, Hoàng Ngân nghe chú Bình cầm loa ra hiệu. Phân cảnh 17, Hoàng Ngân chuẩn bị. Dạ. Phân cảnh này Tấm có chuyện buồn, được người bạn kéo vào giải khuây trong một cuộc thi tìm kiếm giọng hát karaoke xuất sắc. Cô chỉ đơn thuần là gửi gắm nỗi niềm tâm sự vào trong đó. Không ngờ chất giọng này đã lọt vào mắt xanh của một ông chủ công ty giải trí, cũng chính là nam chính của bộ phim. Hoàng Ngân cầm mic caro, ánh mắt hoang hoải, chất chứa tâm sự, cất tiếng ca thật ngọt. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay mang trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mưa vừa tuổi này, tuổi nào ngơ ngác tìm kiếm gió heo may. Cả phim trường rung động, chất giọng buồn man mác, vừa trong trẻo lại vừa êm tai. Hết thảy đều chìm vào giai điệu chậm rãi mà du dương đó. Ngay cả cái người ngồi chê tan tác cũng ngẩn ngơ mất một lúc. Mà từ khi bài hát kết thúc, máy quay lia lịa đến cận mặt nam chính, đứng lẫn trong đám người với đôi mắt thưởng thức yêu thích. Chú Bình hô to, giọng tấm tắc. Cắt, quá hay, quá xuất sắc. Hoàng Ngân, cháu thực sự có tố chất lắm đấy. Khen ngợi diễn viên xong, chú Bình quay sang nói hộ cho Ngân. Chắc lúc cháu nghe cái Ngân hát là lúc con bé đang ốm, chứ cái chất giọng này làm ca sĩ còn được đấy chứ Khang ạ. Cháu vừa nghe có thấy đúng như chú nói không? Trọng Khang im lặng, tia mắt không rời khỏi Hoàng Ngân một chút nào. Trong chất giọng của cô có một sức hút kỳ lạ, mà mỗi lần cô cất tiếng ca, Khang lại phải lặng người mất một lúc. Anh chẳng rõ cảm giác của mình bây giờ là gì, còn đang nghiền ngẫm đã nhìn thấy nam diễn viên trong phân cảnh này tiến tới, đưa chai nước vào tay của Ngân nói. Em uống một chút đi, giọng của em hay lắm. Cảm ơn ạ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.